Di lại nói rằng,
con quỷ này mày làm giống gì vậy? Bộ mày muốn tao đánh bể đầu mày hay sao?
Mở sóc tới, lủi đầu vào ngực cậu mà la lớn.
Nè nè nè, đầu đây nè, đầu đây nè, có giỏi thì đánh đi. Đứa nào mà nói phách mà không dám đánh nha, thì tao coi như con chó đó. Ờ, phải lắm mà, cái mặt á, cái mặt mày đi lấy bậy, mày không biết xấu, mà còn nói lớn lối nữa hả?
Ai cũng tưởng mấy lời thách đố ấy sẽ làm cho cậu hai phải thị oai, trừng trị ác phụ. Nào dè, cậu hứ một cái lẩm bẩm nói.
Cái con đàn bà khốn nạn.
Rồi bỏ đi vô nhà. Chẳng hiểu cậu sợ hay là cậu khinh bỉ. Cậu nhịn không được mới nói trả lại vài tiếng. Thì mợ chạy u lại nắm áo cậu mà xé, rồi nhào lộn mà làm nhân mạng. Tôi tớ trong nhà kinh hồn khiếp vía, đứa thì kiếm chỗ ẩn mặt, đứa thì ngó nhau lắc đầu. Không một đứa nào dám lại gần mà can gián cả. Bà Cai ở dưới nhà cầu, nghe nổi giặc trên nhà trên, bà thủng thẳng đi lên, bà thấy dâu con đương cấu xé nhau, bà bước lại gỡ tay mợ hai mà nói rằng.
Buông ra đi! Con này, việc gì mày cũng thủng thẳng mà nói thôi. Mày đừng có làm như vậy, bầy trẻ ở trong nhà nó chê cười.
Tuy mợ hai buông áo cậu hai ra, nhưng mợ cũng nói ông ống rằng.
Trời ơi nè, nông nổi này mà còn biết cái gì là xấu hổ nữa chứ. Cái quân nó ăn ở mọi rợ như vậy đó mà má không thấy sao hả?
Bà Cai chao mày mà đáp rằng.
Ờ thì cái đồ khốn nạn nó muốn cho xào xáo ở trong nhà mình. Nên nó kiếm chuyện đó mà nó đặt ra. Chứ mày làm sao mày biết có thiệt như vậy hay không? Để thủng thẳng còn hỏi lại đã chứ. Không có thì làm sao người ta dám nói? Má còn binh nữa hả sao?
Không phải là má binh nó. Má biểu con để cho má hỏi đi hỏi lại. Nếu mà thiệt có như vậy, thì má sẽ rầy nó chứ.
Đứa con gái của cậu Hai Nghĩa đã được 3 tuổi rồi. Nãy giờ nó chơi ở phía sau hè. Bây giờ con nhỏ dữ, dắt nó ra trước. Nó thấy cha mẹ nó rầy rà quá, thì nó sợ nên la khóc ôm sòm. Mợ hai bước lại bồng con, nhưng mợ cũng cứ ong ống. Hễ bà Cai nói thì mợ lại vặt một vặt hai lại với bà. Mà hễ bà thôi nói thì mợ mắng nhiếc cậu không chừa chỗ nào hết. Cậu hai không thèm đối đáp lại với vợ nữa, cậu nghinh mặt rồi bỏ đi vô buồn phía trái trên mà nằm. Bà Cai can hết lời mà dâu không chịu nín, bà giận bỏ trở xuống nhà mà ăn trầu. Mợ hai ôm con trong lòng cứ ngồi nói hoài, cậu lặng thinh mà mợ cũng không chịu nín, cơm dọn rồi mà mợ cũng không thèm ăn. Mợ nói mấy giờ đồng hồ mà nghe chẳng có tiếng nào khác hơn là những tiếng.
Cái tuần mặt lấy tá điền em rể Cai tuần bưởi được cái quân mọi rợ mà trời ơi cái đồ khốn kiếp đội quân mà đi cấm không có cho xuống đập con canh nữa nha.
Cai tuần bưởi lên chịu lỗi, anh ta bước vô sân còn nghe mợ hai cứ nói ong ống trong nhà. Anh ta cũng sợ khiếp vía nhưng mà phải làm gan đi vô đại. Bà Cai vừa thấy mặt anh ta, thì bà ta hét vang rân mà mắng rằng,
trời ơi cái đồ phản phúc, mày còn tới đây làm chi nữa chứ? Thở nay nhà ai có cơm mà ăn, có chỗ mà ở, rồi bây giờ lại trở mặt dám đặt điều mà nói xấu nói hồ cho tao. Trời ơi quân mây là cái quân trâu chó mà, đi ra cho mau. Bằng không tao biểu bày trẻ nó dắt cây nó đập bây giờ đó.
Bà mắng chửi, còn Cai tuần bưởi thì cứ khóc lóc hoài. Bà mắng mệt, bà nghĩ, anh ta mới đánh bạo nói rằng, dạ bẩm bà, xin bà thương giùm thân phận bọt bèo, vợ con, nó dại, nên nó nói bậy nói bạ, dạ xin bà miễn chấp cho nó, nếu bà không có thương nó thì bà bỏ tù nó thì khổ cho tụi con lắm, lúa của con đã còn ê hề, sắp nhỏ của con lại liêu nhiêu lít nhít, con biết làm sao được. Dạ trăm lại bà ngàn lại bà thương dùm cho. Bà Cai nạt lớn.
Thầy kệ chúng mày! Vợ chồng mày cả gan, dám xúc phạm đến danh giá nhà tao để rồi mày coi. Tao chỉ quăng ra vài trăm bạc, tao làm cho chúng mày ở tù hết, cho tụi mày mở cái mắt mày ra.
Cai Tuần Bưởi khóc lóc năn nỉ chừng nào, thì bà Cai mắng chửi la rầy chứng ấy. Anh ta thấy năn nỉ với bà không được, mới tính lên nhà trên kiếm cậu hai mợ hai mà chịu lỗi. Anh ta lên đó, không thấy cậu hai, chỉ thấy mợ hai đương ngồi nói om sòm mà thôi. Anh ta áp lại mà lại. Mợ hai vừa thấy anh ta thì mợ la rằng.
Ủa, chào anh vợ của cậu hai Nghĩa nha. Tới nhà sao không lên dáng giữa mà ngồi, làm cái giống gì mà quỳ lại đó vậy? Mày trẻ đâu? Sao không kêu cậu hai ra tiếp rước anh vợ đi?
Thà bà Cai mắng chửi còn ít sợ, chứ mợ hai nói gai gắt, thiệt là khó chịu không biết chừng nào. Con nhà nghèo khổ, mà kể chi là dinh nhục thấp cao. Bởi vậy, Cai Tuần Bưởi cứ khum lưng mà lại. Không dám chối cãi lấy một tiếng nào hết, thiệt là tội nghiệp cho con cái. Cái thân Cai Tuần Bưởi, anh ta năn nỉ mà lại chịu lỗi cho vợ nữa. Anh ta nói nhiều lời nghe thảm thiết lắm. Tiếc thay cho mợ hai, không thèm ghé tai vào một lời nào hết, mợ cứ ngồi xeo nại với chồng. Cai Tuần Bưởi lại mỏi gối, nói hết lời mà coi bộ không ai đoái thương chút nào hết. Anh ta cóm róm đi xuống nhà bếp, gặp thằng Phùng nó nói.
Đi về đi ông ơi, bà với mợ hai đương giận mà nói thế nào được, năn nỉ sao được. Thôi, để mai mốt họ bớt giận, rồi anh lên.
Cai Tuần Bưởi nghe lời, bẽn lẽn ra cửa sau mà về. Thầm tính, để xuống nhà việc cậy Hương Quảng Kim nói giúp giùm mình. Đi về dọc đường, mai gặp Hương Quảng ở dưới nhà việc đi về nhà. Cai Tuần Bưởi thuật chuyện mình xin lỗi, nhờ Hương Quảng nghe, và cậy Hương Quảng giúp giùm. Hương Quảng gật đầu nói rằng,
thôi em đi về đi, để qua nói giùm mà, coi được hay không.
Ông Quảng Kim nghe nói trong nhà bà Cai còn đương lộn xộn, nên anh ta không dám ghét cứ đi thẳng về nhà. Đến tối, dọ nghe đã, êm rồi, thì anh ta mới lò mò lại. Khi bước vô cửa anh ta hỏi thằng Phùng, vậy chứ cậu hai đi đâu? Thằng Phùng cười và nói nho nhỏ rằng,
mợ hai em rầy quá, ba la quá đi, cậu hai có chịu không nổi, nên có mắt ngựa, cởi đi mất từ hồi xế đến bây giờ. Ôi trời ơi, không biết ổng đi vô cô ba trong chợ dòng hay là ổng lên nhà ông trên chợ gạo nữa. Chú còn đóng trăng vợ Cai Tuần Bưởi hay không? Bà biểu tôi dọn dẹp mà, rồi đi lại đằng chú, dặn chú phải làm gắt, đừng có cho chỉ về ăn cơm uống nước gì hết á.
Hương Quảng trề môi, đáp lại rằng,
dìa yeah, sao được mày?
Bà dạy đóng trăng nó, ai mà dám thả?
Anh ta nói rồi, bèn đi thẳng vô nhà cậu. Bà Cai đương nằm trên ván, gác tay ngang qua trán như là ngủ, còn mợ hai thì bồng con nằm trên võng giăng gần đó. Bà Cai thấy Hương Quảng vô, bà không ngồi dậy, duy lấy tay mà hỏi.
Mày làm tờ bẩm mà giải con đó hay chưa? Dạ bẩm bà, tôi mới lấy lời khai nó thôi chứ chưa có làm tờ bẩm đâu à. Ủa? Chứ ông còn chờ cái giống gì nữa?
Dạ bẩm bà, không có gấp gáp gì, tôi nói để tôi bẩm lại với bà rồi sẽ làm tờ bẩm sao?
Bây giờ mày muốn bẩm cái giống gì đó?
Dạ bẩm bà, con vợ của thằng Cai Tuần Bưởi nó khốn nạn lắm. Tôi biểu nó làm tờ khai mà nó cứ khai là cậu hai trai gái với em chồng nó hoài. Từ hồi trưa đến giờ tôi đánh vả nó sưng cái mặt mà nó cũng cứ nói đi nói lại có nhiêu đó. Tôi giận tôi đóng trăng hai chân rồi tôi bỏ nó nằm dưới.
Mợ hai lồm cồm ngồi dậy nói rằng,
lấy em chồng nó thì nó khai lấy em chồng nó chứ làm sao. Tôi không có giận con vợ thằng Bưởi đâu. Tôi giận là giận ở nhà tôi với con em thằng Bưởi thôi. Hương Quảng có bắt em thằng Bưởi mà đóng răng hay không?
Hương Quảng nghe hỏi như vậy thì chưng hửng nên đứng lơ láo, không biết làm sao trả lời.
Bà Cai ngồi dậy nói rằng,
cái con đó nó có nói cái giống gì đâu mà mình đóng trăng đó mày. Nó là quân ăn mày á, sao nó cả gan nó dám lấy chồng tôi chứ. Để tôi xuống tôi xé trứng nó cho nó coi.
Bà Cai hết nói được. Hương Quảng bước ra cửa, nhả bả trầu, rồi trở vô, hỏi bà Cai.
Dạ, bẩm bà, hồi trưa tôi gặp thằng Cai tuần bưởi ở trên này đi về. Nó nói lên lại bà với cậu hai mợ hai mà xin lỗi cho vợ nó. Không biết nó có làm vậy thiệt không vậy thưa bà?
Có. Nó lên nó lại khóc đây nè. Tao chửi nát. Rồi, nó trốn về rồi.
Dạ bẩm bà, vợ chồng nó bà muốn giết chừng nào lại không được. Còn vợ nó nói bậy bạ bỏ tù thì tôi thấy đáng lắm. Ngặt gì tôi thấy cái phận thằng Cai tuần bưởi thì tội nghiệp quá. Nó gặt nửa chừng lúa còn ê hề, trong nhà thì con lứt nhích cả bầy. Nếu làm cho vợ nó ngồi tù thì tội nghiệp tụi nó. Xin bà với mợ hai rộng lượng bao dung cho nó một lần, cho nó nhờ.
Mày binh nó hay sao? Cái quân đó mà mày còn thương cái nỗi gì?
Dạ bẩm bà, không phải là tôi binh đâu mà mấy đứa nhỏ.
Không phải binh sao mà mày xin lỗi cho nó?
Dạ bẩm bà, tôi nghĩ mình giải nó thì cũng khó lắm. Thấy giải thì vợ thằng bưởi ở tù rồi.
Ngặt gì tôi sợ nó lên trên tòa, nó khai, nó nói bậy bạ hết, mang tiếng cho cậu hai thêm nữa đó bà.
Mợ hai giọt miệng đáp,
thế kệ, giải nó đi, đặng lên giữa mặt quan nó khai cho, mang xấu chơi, sợ cái giống gì, làm như vậy một lần, cho người ta tởm đến già.
Dạ thưa mợ, mợ nói vậy sao phải, có việc gì thà là mình ở trong nhà mình xử, chứ có lẽ đâu ông sùm cho thiên hạ biết làm gì.
Việc đã rùm beng rồi, còn giấu ai nữa chứ?
Dạ, có chi đâu mà rùm beng. Hồi mình trưa này đó, tôi tra khảo nó, thì tôi đóng cửa nhà Việt lại. Thật tình, ở ngoài người ta không có nghe đâu. Xin bà với mợ hai cho phép tôi phạt răng ít bữa tại nhà Việt, tôi răng đen, rồi thôi mình tha nó. Làm như vậy mà, thì tụi nó khiếp vía rồi. Cậu hai cũng khỏi mang tiếng chi hết á.
Bà Cai thấm ý, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng,
đồ khốn nạn, nó nói bậy nói bạ, tao muốn cho nó ở tù rụt xương, đặng nó biết như vậy là như thế nào, mà thằng Hương Quảng.
Mày nói như vậy, thì thôi,
tao cũng dung cho nó một lần đi, nếu mà nó còn dại nữa nha, thì tao giết nó. Chừng đó nó hết than thời trách đất rồi nha.
Mợ hai cũng hoàng nói rằng,
má tha, chứ tôi hả, tôi không có tha. Mà như có tha con vợ thằng bưởi, thì phải bỏ tù con em nó cho tôi. Thôi đi con, mình bỏ tù vợ thằng bưởi thì được rồi, mà con nó ở nhà liêu chiêu líp chích, lúc nhúc tội nghiệp lắm. Còn con em thằng bưởi, nó có nói mày cái giống gì đâu. Chừng nào nó nói cái giống gì thì nó sẽ biết tai má. Tôi giận con đó lắm. Tôi muốn thấy cái tuồng mặt con đó coi nó ra làm sao chứ.
Thôi con, má xin con việc đó. Nếu mà con rầy ra hoài á thì xấu chồng con mày chứ không có ích gì.
Thôi, má đuổi thằng bưởi phải dỡ nhà đi liền bây giờ đi. Đừng có cho nó ở trong điền trong đất nhà mình nữa.
Phải. Để nó đông lúa ruộng kỳ này đi rồi sẽ hay.
Má biết, con đừng có cần lo cái việc này. Cái thứ đồ như vậy mà còn mướn ruộng về cho ở trong đất làm chi nữa chứ.
Hương Quảng Kim thấy bà Cai với mợ hai đã nhận lời mình xin rồi, thì ông cũng mừng nên lật đật cứu từ mà về. Sáng bữa sau xuống nhà Việt, kêu Cai tuần bưởi lại mà nói rằng,
vợ chồng mày á, ta nói thiệt nha. Mày làm tao thất công quá đi. Hồi hôm tao năn nỉ hết sức hết lời, bả mới chịu tha tù cho vợ mày đó. Mà bả cũng dạy tao phải phạt răng nó 8 bữa tại nhà Việt cho nó sợ. Sao tụi bay đừng có ngu như vậy nữa nha. Thôi, mày phải lên mà lại bả,
Dạ mợ, rồi cảm ơn họ đi.
Người ta hiếp đáp, mà Thái Tuần Bưởi không hiểu, cứ tưởng người ta làm ơn cho mình. Nên cúi đầu lại Hương Quảng rồi lật đật đi lên nhà bà Cai, mà lại nữa. Thằng cu tối rảnh xuống nhà về thăm Thị Tố, thấy Thị Tố buồn nên nó nói hết công chuyện cho nó nghe. Nó hay con lụ đau mà không có tiền uống thuốc. Nó về hỏi chủ, lãnh 20 đồng bạc, rồi lén đưa cho thầy Hoàng làm một kể thuốc cho con lụ. Đến 30 Tết, Hương Quảng Kim mới tha Thị Tố về. Thầy Hoàng đem tể thuốc lại mà đưa, Thị Tố chưng hửng, hỏi thầy Hoàng rằng, ủa, ai đưa bạc cho thầy làm thuốc vậy?
Thằng cô chứ ai? Nó đưa tao bữa hổm đó. Nó nói bạc của thím mượn nó đem dùm lại cho tao.
Ờ mà sao thím hỏi kỳ vậy? Thị Tố hiểu rồi, nên gật đầu nói rằng,
dạ phải à, tôi biểu nó mà tôi quên chứ.
Qua rằm tháng giêng, Cai Tuần Bưởi đạp lúa xong rồi mới mướn xe bò xe 300 dạ lên đông lúa cho bà Cai. Vì anh ta có tịch, nên sợ bà Cai hoặc mợ hai ghét rồi bắt chặt bắt lỏng. Bởi vậy anh ta dê lúa thật sạch, không dám để một hột lúa lép. Tuy vậy mà lúc đông lúa cũng không khỏi bị mợ hai mắng nhiếc tưng bừng. Đông được phân nửa rồi, mợ hai làm gắt buộc anh phải gánh ra sân mà dê lại, làm cho Cai Tuần Bưởi phải thất công hết một ngày, phải mướn một người phụ mà dê, rồi lại phải chánh về gánh lên 5 dạ nữa mới đủ đông. Cai Tuần Bưởi bị mắng nhiếc không dám cự, bị bó buộc không dám phiền, ấy là anh ta nghĩ mình ráng chịu đấm ăn xôi, chứ nếu mình nói đi nói lại, người ta không cho mướn ruộng nữa, rồi làm sao mà nuôi con nuôi vợ đây? Đã nhịn nhục hết sức, mà cũng không khỏi mang hại. Nghĩ cái nghèo nó dở không biết chừng nào. Chứ chi mà anh ta giàu, ai nói oan ức, thì anh ta cự lại, thì chẳng những là không có họa gì mà thôi, mà người ta còn kính sợ mình nữa. Khi đông lúa đủ rồi, Cai Tuần Bưởi lên nhà trên thưa với chủ điền mà về, cậu Hai Nghĩa bèn nói rằng,
nè, năm nay tao lấy ruộng lại mà cho người khác làm nha. Tao không có cho mày mướn nữa đâu. Tao nói trước cho mày biết đặng có đi hỏi ruộng của chủ khác mà mướn.
Từ từ đi. Cai Tuần Bưởi đứng ngẩn ngơ ra. Không biết mình làm sao mà nói cho được. Mợ hai lại nói tiếp.
Mày cũng phải dỡ nhà đi kiếm chỗ khác mà ở đi. Tao không có cho mày ở trong đất của tao nữa đâu. Nội trong tháng giêng này, phải đi à nha. Nếu mà còn ở đó tao sai mày trẻ xuống cao nhà quăng xuống dũng. Nói cho tụi mày biết.
Cai Tuần Bưởi ngó bà Cai. Rưng rưng nước mắt. Trong ý trông coi bà có thương con nhà nghèo mà can dâu dứt con hay không? Nào dè, bà cứ ngồi tự nhiên, không thèm ngó anh ta mà cũng không thèm nói tiếng nào hết. Anh ta thấy vậy mới nói rằng,
dạ thưa cậu mợ, xin cậu mợ thương tôi chứ lấy ruộng lại rồi à, tôi biết làm sao đây?
Mợ hai nạt rằng,
mày làm sao thì kệ mày chứ? Tao nói rồi nha, nỗi tháng giêng mày phải ra khỏi đất tao, nếu mày cãi, rồi mày coi.
Cậu hai bỏ đi vô buồn, không thèm nói nữa. Tuy Cai Tuần Bưởi thiệt thà, nhưng mà anh ta cũng hiểu rằng, tại sao người ta đuổi mình, và lấy ruộng lại chứ. Anh ta nghĩ, giàu mình có năn nỉ đến mấy cũng vô ích thôi. Bởi vậy, anh ta xá bà mợ, về liền. Khi về đến nhà, Thị Tố thấy anh sắc mặt không vui thì hỏi.
Thêm 5 dạ nữa đó mà đông cũng không chưa đủ nữa hả? Thôi đi. Biểu họ xuống, họ gánh hết lúa của mình về trển cho vừa lòng họ. Đông đủ rồi bà ơi. Người ta lấy ruộng lại, không có cho tụi mình làm nữa đâu. Ủa? Mình có thiếu lúa ruộng đâu, mà lấy ruộng lại. Họ lấy ruộng lại mà còn đuổi mình phải dỡ nhà mà đi liền nữa chứ.
Thị Tố nghe nói nổi giận, ngồi lặng thinh một hồi rồi lẩm bẩm nói rằng,
trời ơi cái quân này đã ác thiệt mà, vậy mà trời đất sao cho họ giàu có làm chi không biết nữa.
Cai Tuần Bưởi xịu mặt nói rằng,
tại mình hết thảy đó, mình lắm chuyện quá, nên bây giờ mới ra cái nông nổi này. Phải. Tại tôi thiệt mà tại họ, nói như cái giống gì, thì biểu tôi nín làm sao được?
Bà, một câu nhịn là chính câu lành mà. Phận mình nghèo, mình ăn thua với người ta sao nổi, mà lại sinh sự chứ.
Đó, bây giờ người ta đuổi, tụi mình biết đi đâu mà ở nè.
Ôi, thiếu gì chỗ ở mà lo, cần gì mà phải bái quỳ cái thứ đồ như vậy?
Đâu đâu, chỗ nào? Bà thử bà chỉ coi, dở nhà mà đi dễ lắm sao? Bà đi ở chỗ khác rồi thì ruộng đâu mà làm?
Mấy người họ không ở trong đất, không làm ruộng của bà Cai, bộ họ chết đói hết hay sao? Mà bà Cai bá đuổi mình, hay là ai đuổi đó?
Cậu hai mợ hai đó.
Cậu hai mà đuổi hả?
Chứ sao?
Trời ơi, khốn nạn ghê không? Mắc thờ bà mà quên hết nhân hết nghĩa. Thiệt á, tôi muốn lên tôi xài nó một lần nữa cho nó coi nó cái giống gì. Trời ơi!
Thôi thôi thôi, bà đừng có nhiều chuyện nữa. Bộ, bà muốn giết tôi hả? Đã một lần rồi mà bà không tỏ thì sao? Để cho tôi kiếm đất. Tôi tìm coi có chỗ nào khác chứ. Thôi bà đừng có sanh chuyện mà báo hại tôi nữa đi.
Mình sợ họ quá đi. Thiệt, tức tối không biết chừng nào nữa.
Thì họ giàu, mình nghèo, không sợ họ sao được.
Trời ơi, bà nói tôi nghe không có được gì hết trơn.
Tưởng họ giàu mà họ giúp đỡ mình lòng nào đó hả?
Họ giàu mà họ đi lấy em mình cho có con rồi họ bỏ. Mình giận mình nói. Họ tức, họ lấy ruộng lại. Họ đuổi mình, dỡ nhà mà đi. Trời ơi, cái thứ giàu như vậy mà sợ nó cái gì?
Thôi thôi, tôi xin mình đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa. Tại mình dạy, mình để em mình cho người ta lấy, thì mình chịu. Mình trách người ta cái nỗi gì? Tôi thấy đất của cậu thôn tá có cái nền nhà cũ, thằng Thinh nó bỏ trống, tôi để mai tôi qua tôi hỏi, đặng mình dỡ nhà cất về đó mà ở cho êm, rồi thủng thẳng mình kiếm ruộng khác mình mướn mà làm, nhịn thua phức cho rồi công chuyện ấy đi là hơn. Thị Tố cũng hoàng bỏ đi xuống nhà dưới nấu cơm, không thèm nói nữa. Sáng hôm sau Cai Tuần Bưởi qua nhà thôn tá năn nỉ hỏi cái nền nhà của thằng Thình mà ở. Thôn tá khá có mấy mẫu, nên lấy đất hương quả của ông bà để lại, làm đủ ăn. Anh ta nghe Cai Tuần Bưởi năn nỉ thì thương hại, nên chịu cho ở trên cái nền nhà cũ bỏ trống của mình. Cai Tuần Bưởi làm ruộng mùa này, đông lúa và trả vặt vạnh rồi dư được một thiên rưỡi lúa. Anh ta mới bán lúa ấy, rồi mướn hai người phụ tiệc nhà đặng đem qua cất bên thôn tá. Nhà trên dỡ rồi, thì thôn tá cho kêu qua mà nói.
Nè, em Cai Tuần, việc này khó quá em ơi.
Dạ, việc chi mà khó vậy cậu thôn?
Hôm trước em hỏi cái nền nhà đặng em cất nhà em ở đó, qua thấy em thiệt thịnh, qua thương, qua nhận lời, bữa nay bà Cai bà kêu qua lên bà rầy qua quá trời đi.
Bà hỏi vậy chứ bộ mày muốn cự địch với tao hay sao mà tao giận tao đuổi nó rồi mày lại chứa nó.
Qua nói qua không có hay chuyện gì hết. Qua có một cái nền nhà bỏ trống, nên em tới hỏi thì qua cho thôi, chứ qua đâu có dám cự địch gì với bà.
Bà nạt qua, bà nói, mày giỏi hả? Mày chứa thằng Bưởi rồi mày biết tại tao.
Em nghe đó mà coi, chuyện bà Cai giận hờn em làm sao, qua đâu có biết gì đâu. Qua thấy em qua thương, hãy qua hứa để cho cái nền nhà cho em ở mà bây giờ bà nói như vậy thì...
Ôi xà, khó cho qua quá đi. Em thấy như sao?
Thưa cậu, xin cậu thương giùm tôi, chứ thật tôi có biết làm sao bây giờ nữa.
Không phải là Hoa không thương em đâu, nếu Hoa không thương em thì hôm trước em hỏi thì Hoa đâu có cho.
Nhặt gì bà Cai bà hâm he như vậy, hễ cho em đất thì bà nói binh em, bà ghét Hoa rồi bà qua bà làm cung sùng sao mà ở yên cho được.
Thôi Hoa khuyên em kiếm đất khỏi mà ở tiện hơn.
Trời ơi, tôi dở nhà lỡ rồi bây giờ, tôi hỏi đất ai làm sao cho kịp, lại biết tôi hỏi được hay không nữa chứ.
Thiệt đó chứ, nếu qua cho em ở mà bả giận bả rầy qua thì trong làng này có ai mà dám chứa em.
Thì tội nghiệp cho em quá đi,
Trời ơi, tao cũng biết làm sao bây giờ nữa. Cai Tuần Bưởi ngồi rưng rưng nước mắt, không biết liệu sao cho được. Thôn tá thấy vậy thì động lòng, nhưng vì cái quyền thế nó mạnh hơn cái thương nhà nghèo, bởi vậy anh ta chắc lưỡi cao mài, song không dám biểu Cai Tuần Bưởi.
Cứ về đất qua đi mà ở đi, ai giỏi làm gì thì làm.
Mà ông lại khuyên Cai Tuần Bưởi, thôi, đi kiếm chỗ khác mà mày lánh thân cho xong đi, chứ cự với bà Cai thì không có dễ gì đâu nha.
Cai Tuần Bưởi về nhà tỏ sự ấy lại cho vợ với em nghe, con lũ khóc lóc nói,
trời ơi vì em mà anh hai, chị hai bị người ta giận, mắng nhiếc đủ điều. Thiệt, em nghĩ em muốn chết phức cho rồi.
Thị Tố Phổi đích đứng dậy nói rằng,
xí, cái chuyện gì mà phải chết chứ, sống mà coi họ giàu cho đời, sống mà coi mà họ ý được như vậy luôn hay không chứ. Tao không có cần gì hết á. Ở đây không được, thì lên trên Bình Phú Tây mà ở, họ giỏi họ theo lên đó, để coi họ đuổi được nữa không. Miếng đất của thằng Rạng cũng rộng, nó ở phía trước, phía sau nó trồng chuối bậy bạ, không thâu gì quê lợi nhiều lắm. Mình đi lên trên đó mình hỏi nó, rồi mình về trở mình cất nhà mà ở.
Cai Tuần Bưởi ngẫm nghĩ một lát rồi thở ra mà nói,
ôi chà, hỏi thì chắc là nó cho rồi, ngặt gì về trển ở rồi ruộng đâu mà làm. Vậy chứ nếu mà mình ở đây rồi ruộng đâu mà làm, ông chỉ tôi coi.
Thì không biết chừng cậu hai mở hay nói vậy, chứ lẽ nào mà lấy ruộng lại thiệt hay sao?
Sợ. Cũng còn kiểu cậu hai mở hai nữa, người ta đuổi rồi mà cũng chưa có biết thân. Tôi biểu mình nghe lời tôi đi, lên hỏi đất thằng Rạng, đừng có thèm quỳ lụy ai nữa hết. Lên trển ở, rồi mượn thằng Rạng nó muốn đất giùm mình mà làm. Cái thứ mà mình làm mọi cho họ, thì đi đâu thì mình cũng làm được chứ, chứ đâu mà lo.
Nó là em Út, mà bây giờ mình nguy biến, mình về mình kiếm nó nương tựa với mi. Nhưng mà tôi thấy kỳ quá, nên tôi chắc không muốn đâu.
Cái gì mà kỳ? Mình sợ về theo quê vợ người ta chê cười hả? Dữ không? Họ giàu, lớn sộ mà họ chui đầu bỡ đỡ mà nhờ bên vợ đó là sao? Mình nghèo, ai cười? Huống chi thằng Rạng nó giàu có gì đâu. Còn mình về trển rồi, mình cũng lo làm ăn chứ bộ mình đi xin của nó sao? Mà mình sợ ai cười, ông thiệt.
Cai Tuần Bưởi cùng thấy rồi, nên cực chẳng đã phải nghe lời vợ mình mà đi lên Bình Phú Tây.
Thằng Ba Rạng là em của Thị Tố, năm nay nó được 28 tuổi, cưới vợ từ lâu mà chưa có con, nó có hai chị em mà thôi, khi cha mẹ chết, có để cho nó được hai thiên lúa với ba con trâu. Nó kế nghiệp của cha mà làm hai dãy ruộng chánh bái tam, nhờ trúng mùa 2-3 năm nên nó mua được một vuông thổ trạch hơn 50 sào mở gần ngã ba tẻ ra chợ Vinh. Cai Tuần Bưởi lên tỏ thiệt đầu đuôi chuyện mình lại cho vợ chồng Ba Rạng nghe. Ba Rạng tinh ý cứng cỏi cũng như chị mình, bởi vậy nghe anh rể bị người ta hiếp đáp thì lấy làm bất bình lắm, nên nói,
trời ơi, cái đồ bất nhân bất nghĩa như vậy mà anh nhịn nó hả? Thiệt tức quá, anh về coi ai mua nhà thì anh bán phất đi, rồi lên đây ở với tôi. Nhà tôi rộng, anh ở đậu, rồi anh thủng thẳng anh mua cây lá anh cất mà ở riêng. Miếng đất tôi trống đó, anh muốn anh cất chỗ nào cũng được. Ai có giỏi muốn nói tiếng gì thì lên đây, nói cho tôi nghe thử coi.
Ba Rạng cầm anh rể ở chơi tới ăn cơm chiều với mình, rồi mới về. Trời chạng vạng tối, Cai Tuần Bưởi mới về tới đập ông canh. Khi bước vô nhà thì thấy thằng cô đương ngồi nói chuyện với Thị Tố, còn Lựu thì đương nằm trên võng mà dỗ con. Anh ta thuật những lời của Ba Rạng lại cho vợ nghe. Thị Tố nói,
đó, mình còn cãi tôi nữa không chứ? Có phải thằng Rạng nó cũng nói như vậy hay không? Tôi nói về trển mà ở thì tiện hơn hết thôi. Sáng mai mình đi hỏi bà con trong xóm ai chịu mua cây lá mình bán phước đi. Về trển, mình mua cây lá khác, mình cất nhà mới mà ở, chứ bây giờ chở những đồ này, thôi, không có dễ dàng gì đâu.
Cai Tuần Bưởi thở ra mà đáp rằng,
Ôi xa, bây giờ bán có mấy đồng tiền rồi về trển mua đồ mới thì mắc quá.
Mấy đồng cũng